Chương 1: Theo bốn chân lý. Nhận diện khổ đau hiện thực, truy tìm nguyên nhân bất thiện, trải nghiệm hạnh phúc niết bàn, thực tập con đường 89. Bốn chân lý thánh được xem là phương pháp cốt lõi của đạo Phật, được mô tả vắn tắt qua bốn câu thơ trên. Chân lý quan trọng nhất của Đức Phật là kinh chuyển Pháp Luân, được Đức Phật thuyết giảng cho năm bạn đồng tu tại vườn Nai Sana. Phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật trong kinh này gồm 4 bước. 1. Thừa nhận khổ đau. Khổ đau có 2 loại, gồm khổ tâm và đau thân. Khổ thân gồm sinh già bệnh chết. Khổ tâm gồm thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không toại nguyện, và chấp vào nhóm tâm lý vật lý gồm 5 yếu tố. Từ đó, con người phải trải qua sầu, bi, khổ, ưu, não. Thừa nhận khổ đau là phải mạnh dạn đối diện các nỗi khổ và niềm đau với bản lĩnh lớn, không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, không cường điệu hóa khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân mình. 2. Truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Có khổ đau do tâm tham ái gây ra, có khổ đau do sự giận dữ chi phối, có khổ đau do si mê dẫn đầu, có khổ đau do sự cố chấp mà có. Cố chấp là con đẻ của si mê. Xác định được 4 nguyên nhân này, các vấn nạn mà mình, người thân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới hiện đang đối diện đã bước đầu giải quyết được 50%. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân gốc rễ để giải quyết dứt điểm. Nhiều người chỉ mới dừng lại ở sự biện hộ cho các thất bại và nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó, tìm kiếm giải pháp mới là quan trọng. 3. Trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây ngay. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc được Đức Phật đề cập là Niết Bàn, là trạng thái tâm thanh tịnh khi toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc và các nguyên nhân gây ra chúng không còn tồn tại, các tàn dư của chúng không còn cơ hội hành hoạt. Nhờ nhìn thấy hạnh phúc hiện tiền, dù chưa đạt được Niết Bàn tuyệt đối, người tu học Phật thoát được tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử, các hình thức tiêu cực khác. Niết Bàn không phải là cõi Phật, dù của bất kỳ vị Phật nào. Niết Bàn không phải là thiên đường được đề cập trong các tôn giáo. Niết Bàn không phải là cảnh giới. Niết Bàn là trạng thái tâm giác ngộ, an lạc, phi điều kiện hóa, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 4. Thực tập bát chánh đạo. Người tu Phật phải đi trên con đường hướng đến Niết Bàn, đặt dấu chấm cuối cùng với tất cả nỗi khổ niềm đau. Đó chính là con đường gồm 8 yếu tố chân chính, bát chánh đạo, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm chánh tri kiến và chánh tư duy. Trụ cột đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Trụ cột thiền định gồm có chánh niệm, tức làm chủ các động tác và hơi thở ra vào, và chánh định với trạng thái cao nhất là xả niệm, thanh tịnh. Theo Đức Phật, bất kỳ vấn nạn nào từ kinh tế, giáo dục, chính trị, văn hóa, tôn giáo ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình, cá nhân đều có thể được giải quyết bằng cách thực tập 4 chân lý thánh nêu trên. Rất tiếc là chúng ta rất ít theo công thức này. Phân tích hậu quả, truy tìm nguyên nhân trải nghiệm hạnh phúc và thực tập con đường. Các kinh Đại Thừa như kinh Đại Bát Nhã, Ba La Mật Đa chỉ là phần triển khai rộng của chính tri kiến. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bảo Tích, v.v. chỉ là triển khai rộng của trụ cột trí tuệ trong bát chính đạo. Đây là lý do tôi đã nói rất nhiều lần rằng Đức Phật chưa từng dạy 84.000 pháp môn. Trong 45 năm truyền bá chân lý, Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất là Tứ Thánh Đế. Có thể nhiều người đã lẫn lộn khái niệm pháp uẩn với khái niệm pháp môn. Pháp uẩn trong bối cảnh này nên được dịch là chủ đề chân lý hay chủ đề bài kinh, chứ không phải là pháp môn. Do đó, dù tu theo bất kỳ trường phái Phật giáo nào, tăng, ni và Phật tử cần thực tập Tứ Thánh Đế, vì theo Đức Phật, Bát Chánh Đạo là con đường giải phóng tất cả khổ đau.